Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Chánh Pháp Hoa, quyển thứ 3, phẩm thứ 6, thọ ký cho hàng Thanh Văn, trang 439. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm công danh cho Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Qua tới trang 439, phẩm thứ 6, thọ ký cho hàng Thanh Văn. Thì rồi mình học qua cái phẩm cây thuốc. Cây thuốc tức là Đức Phật đã giải thích lại cho bốn ông đệ tử của Ngài về lý do tại sao mà Đức Phật giảng pháp ngày xưa thì khác mà bây giờ thì giảng cho các ngài khác như vậy, cũng như là an ủi các ngài, bởi vì sau khi mà các ngài đã nói cái ví dụ người cùng tử cho Đức Phật rồi thì bây giờ phẩm thứ 6 này là ngày thọ ký. Phẩm này hôm trước mình học Kumala Thập thì cũng giống hệt như vậy, tức là thọ ký cho hàng Thanh Văn thì cũng bốn ngài, tức là Mahakajip, Tu Bồ Đề, Kachin Diên với một Kiền Liên. Lúc bấy giờ khi nói kệ xong, Đức Thế Tôn bảo tất cả các vị tỳ kheo, nay ta nói rõ các vị Thanh Văn kia cũng như Đại Ca Diếp đã từng cúng dường 3.000 ức Đức Phật. Các vị Thanh Văn kia cũng như Đại Ca Diếp, tức là không phải là chỉ có ba ông kia mà còn cả 500 đệ tử khác nữa, thì về sau này Đức Phật sẽ thọ ký trong phẩm dưới này. Nay sẽ phải cúng dường số lượng chư Phật như trước đây tôn kính phụng thờ chư Phật Thế Tôn, nhận lãnh chánh pháp, vâng giữ tu tập. Cái này mình học hôm trước bằng Ma La Thập cũng vậy. Thì quý vị nhớ, tức là tất cả các ngài đều phải phụng thờ các Phật khác nhau hết, phụng thờ rất nhiều chư Phật, xong về sau mới thành Phật được. Sau khi cúng dường chư Phật ấy xong sẽ được thành Phật, cõi ấy tên là Hoàn Minh. Thì trong bản Kumal Thập gọi là cõi Phật đấy gọi là Quang Đức. Kiếp ấy tên là Hoàng Đại, thì trong Kumal Thập gọi là Đại Trang Nghiêm. Đại Trang Nghiêm tức là mình có tất cả các Bồ Tát số nhiều lại mà trang nghiêm cho cõi đó của Đức Phật đó. Hoàng Đại, Hoàng tức là phát triển lớn rồi, hoặc là phổ biến ra, đại là lớn. Đức Phật khi đó hiểu là đại quang minh, như trí chân đẳng, chánh giác. Chỗ này thêm chữ lai vào đó, như lai, đại quang minh như lai, trí chân đẳng, chánh giác. Ở trong bản Kumala Thập Thập tức là Phật quang minh, quý vị nhớ, thì ở đây thêm chữ đại quang minh thôi. Trong cái bản in này thiếu chữ lai, này, quý vị thêm vào đó thôi. Đại quang minh như lai, trí chân đẳng, chánh giác, minh hạnh thành, thiện tệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, đạo pháp ngự, thiên nhân sư, Phật, chúng hữu. Chúng hữu, thật sự là chúng hữu. Chúng hữu ở đây cái danh từ đúng ra là Thế Tôn. Thường thường quý vị nói Thế Tôn tức là Bhagavat, cái gì Thế Tôn tức tiếng chữ phạn của nó là Bhagavat. Bhagavat thì người Ấn Độ đó, đạo Bà La Môn đó, người ta mới có cái kinh gọi là Bhagavat Gita. Bhagavat Gita tức là Thế Tôn ca, cái đó là thuộc đạo Bà La Môn. Trụ thế 12 trung kiếp thì bản Kumala Thập là 12 tiểu kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 20 kiếp, tự pháp cũng trụ đời 20 kiếp, thì giống như bản Kumala Thập. Cõi nước của Phật ấy rất thanh tịnh, không có gạch ngói gai góc, các thứ ô uế, núi non hầm hố, vô cùng tịnh lạc, đất bằng lưu ly, cây bằng các thứ báu. Thì trong bản Kumala Thập quý vị nhớ là có thêm cái phần nói tiện lợi bất tịnh, thì cái này như vậy thôi. Không có gạch ngói gai góc, các thứ ô uế là vậy, tịnh lạc. Dây bằng vàng ròng răng mắc trên các hàng cây, có 8 con đường giao nhau. Ở trong cái bản Kumala Thập thì nói là có những dây vàng răng mắc trên các con đường thôi, ở đây nói rõ rệt là 8 con đường, tức là tu bát chính đạo. Các cội cây báu thường trổ hoa báu luôn xung xuê tươi đẹp, có vô số trăm ngàn muôn ức các vị Bồ Tát trong cõi ấy, số thanh văn cũng thật vô lượng, cõi ấy không có việc ác và quan thuộc. Quý vị thấy rõ, tức là cái phẩm này của ngài Trúc Pháp Hộ nói thì khác cái phẩm Kumala Thập ở cái chỗ mà ngài dám nói thêm cái chữ không có các ông quan. Quý vị thấy không, trong khi bản Kumala Thập thì ông viết cho các ông quan, cho ông vua, thì do ông chỉ nói không có việc ác thế thôi, tức là không có việc ma và các dân ma đó, quý vị nhớ trong bản Kumala Thập. Chứ ở bản Trúc Pháp Hộ này nói là không có việc ác và quan thuộc nữa. Bản chữ Nho nó cũng vậy. Vô hữu ma sự cập chư quan trúc, tức là không có việc ma và không có mấy ông quan nữa. Vì sao? Vì mấy ông quan nó thứ ma mà. Quý vị nhớ tục ngữ mình nói gì? Con ơi mẹ bảo con này cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Mấy ông quan ngày xưa đó, thì nó độc quyền, nó độc tài, thành ra nó khác. Bây giờ mình là dân chủ thì mình khác, chứ ngày xưa nó độc tài thì nó khó. Tức là quan nó cũng giống như là giặc, như là cướp vậy thôi. Ông Trúc Pháp Hộ thì ông dám nói, bởi vì cái bản này mình viết từ ngày xưa, mà viết lúc đó là cho các nho sĩ, thì cho các ông thích lắm, giống như Robin Hood, thì cho mấy ông thích. Chứ còn nói mà ông Kumala Thập mà viết mà đem trình lên cho mấy ông quan, cho ông vua, thì ông sổ tẹt, ông gạch liền, chứ ông đâu có chịu. Các loài quỷ đều luôn tinh tấn, quý vị sửa chỗ đó là ma, chứ ở trong cái chữ nho của nó không phải chư ma doanh tùng giai hộ Phật pháp, không có chữ quỷ. Mình nói rõ là quỷ thần khác nhau, quỷ tức là dạ xoa, còn ở đây là ma thôi, tức là các loài ma đều luôn tinh thấn theo hộ trì Phật pháp, không hề trái phạm, thì giống như bản Kumara La Thập, tức là không có việc ma và các dân ma, dù rằng vẫn có cái sinh ma sự nhưng mà đều ủng hộ Phật pháp. Quý vị nhớ trong bản Kumara La Thập, lúc ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa trên, liền nói kệ: ta thấy tỳ kheo bằng tuệ nhãn Phật Ca Diếp hiện nay sẽ được thành Phật ở đời vị lai, vô số ức kiếp cúng dường chư Phật bậc thánh trung tôn, viên mãn đầy đủ 3.000 ức Phật Maha Ca Diếp các lầu đã tận, tu tập trọn vẹn công hạnh ba phẩm sẽ được thành Phật. Công hạnh ba phẩm này ở trong bản chữ nho của nó, nguyên tác của nó là ngũ tam hạnh chi phẩm, ba cái hạnh. Thì ở dưới này nói ba cái hạnh này, bản Kumara La Thập cũng có nhưng mà không có nói rõ là ba hạnh. Công hạnh ba phẩm sẽ được thành Phật, tức là tu tập ba cái phẩm nào, ông thân cận pháp cúng dường chư Phật tôn sư trời người tích lũy hạnh lành sẽ thành Phật quả. Thứ nhất là thân cận pháp, cái bản chữ nho của nó là đây gọi là thân cận pháp thí, là thứ nhất thân cận pháp thí, tức là ví dụ người ta thuyết pháp ấy, thì mình đi mình nghe, hoặc là mình gần gũi với pháp, tức là ví dụ như sách kinh người ta in mình lấy về mình đọc, hoặc là mình giúp đỡ để cho người ta phổ biến những cái pháp đó thì gọi là thân cận pháp thí. Cái đó là cái hạnh đầu tiên, tu tập là như vậy. Vì nếu mà mình không tu học pháp ấy, thì làm sao mà mình mới biết được, tức là cái văn tư tu, văn là nghe, nghe thì mình muốn nghe, ngày xưa người ta nghe, bây giờ mình đọc thì là phải như vậy. Thứ hai là cúng dường chư Phật, thì ở trong bản chữ nho nó cũng là cúng dường chư Phật tôn sư trời người. Thứ ba nữa là tích lũy hạnh lành sẽ thành Phật quả, thì chữ nho của nó là hợp tập đắc cái vô thượng đại đạo. Tích lũy hạnh lành, hạnh lành tức là mình phải giữ giới, tức là mình làm những cái việc lành việc thiện hết, tức là việc ác mình không làm. Thì trong bản Kumara La Thập ấy, thì cũng nói như vậy, cái kệ của nó là vì cầu Phật tuệ tu hành thanh tịnh, tu hành thanh tịnh ấy, tức là thân cận pháp ấy. Cúng dường tối thượng nhị túc tôn rồi, nhị túc tôn tức là đứng lưỡng túc tôn, tức là cúng dường chư Phật ấy. Tức là cái thứ hai, và tu tập hết thảy trí tuệ vô thượng đến thân sau cùng sẽ thành quả Phật, tức là phần ba vậy. Mà trong bản Kumara La Thập trước mình học ấy, mình không có nói rõ ra ba phẩm như vậy. Trong bản Chú Pháp Hộ này thì nói rõ là tu tập trọn vẹn công hạnh ba phẩm sẽ được thành Phật, sẽ thành Phật quả tối tôn tối thượng bậc không sánh kịp, là đại đạo sư, là bậc đại thánh cõi nước Phật kia, bậc nhất tối thắng thanh tịnh ly cấu, bao nhiêu điểm lành tùy theo mong cầu đều được toại nguyện. Đất màu vàng tía, vật báu trang nghiêm, lại có các cây đều bằng chân bảo. Vàng tía nó tức là cái loại hồi mình học ở dưới này sẽ nói là vàng diêm phù đề ấy, tức là ngày xưa nó gọi là tử ma kim sắc ấy. Tử ma kim sắc là cái thứ mà vàng ngày xưa người ta còn nói là vàng rồng. Quý vị biết bây giờ thì mình biết vàng, mình nhờ mấy cái số vàng kêu bằng 3, số 9, bằng núi, ở vàng có khía và có sọc gì tùm lum ấy, thì ra mình mới biết nó là vàng thật hay là vàng giả. Chứ ngày xưa nó vàng giả vàng thật, nhiều người bị lầm dữ lắm, không phân biệt được, không phải vàng cũng gọi là vàng. Giống như cái loại muối yếu đia nó cũng vàng khè như vậy, mà cũng nặng, cũng vàng. Hoặc là hôm trước mình học bản Kumara La Thập nó, mình nói cái vụ mà bạch lạc, quý vị nhớ bạch lạc có tức là cái loại chì pha kẽm mà nó sáng như là bạc ấy. Thì ra ngày xưa người ta làm bạc giả đó, người ta làm bằng cái đó được, loại chì pha kẽm ấy, gọi là bạch lạc. Vì nó nặng, nó là chì, nó pha kẽm thì ra nó cũng nặng lắm, thì người ta tưởng đâu nó là bạc thật, nhưng mà không phải, nó chỉ là chì rồi nó pha với kẽm thì nó giống như vậy thôi. Thì ở đây cũng vậy, ngày xưa đó người ta còn nói là, cái tôi nói chuyện là ngày xưa thôi, thời Hán ở bên Tàu nó nói cũng vậy, là có loại 4 loại vàng, loại xanh, vàng, đỏ và đỏ tía. Đấy, bây giờ mình ngồi nói vàng và vàng xanh, vàng green lắm. Thì nhiều khi cái thứ đồng, ví dụ như đồng phau như vậy, mình ngày xưa người ta cũng biết, người ta cũng nghĩ nó là vàng, nó cứng mà nó chắc, nhưng mà cái vàng ấy thì nó không xỉn. Sau này thì mình bây giờ mình rõ rệt cái vàng nữa rồi, người ta sợ làm giả thì người ta cán thành vàng lá. Quý vị biết gì phải không? Quý vị đi mua vàng thì mua 2 miếng rưỡi thì thôi, chứ còn nó đưa cho cục, ví dụ nó đưa cho cái cục Krugerrang gì đó, cái đồng tiền nó mình không chịu, không vàng lá ta mới mua thôi cho nó chắc. Cái chỗ này mình nói nè, đất màu vàng tía là vậy, mà vàng tía tức là vàng ròng. Thì bây giờ mình nhiều khi mình nói vàng tía tức là vàng màu tím tím gì mà. Nhưng mà vàng tím thì tại sao mà lại, nhưng mà ngày xưa thì người ta tin như vậy quý vị. Ý của người ta với từ ma kim sắc đó, tức là cái loại vàng ròng, vàng nó cao thôi chứ nó không phải là 3 số 9 giống như bây giờ của mình. Vật báu trang nghiêm, lại có các cây đều bằng chân bảo, chân bảo tức là các cục quý. Đường xá trang nghiêm, thẳng phân 8 nẻo, hồi nãy mới nói thực thị ấy. Trời người tán hương khắp nơi thơm ngát, à trời người tán hương. Tán hương tức là mình cúng bằng hương, mình đốt hương lên mà mình lạy mình cúng thì gọi là tán hương. Giống như ở đây mình cúng hương tán Phật chẳng hạn, mình nói đây tán hương là như vậy, niêm hương. Cõi nước khi ấy sẽ được như vậy, bao nhiêu loại hoa răng mắc trang hoàng, tất quả loài hoa sắc màu vàng tía. Quý vị thấy rõ rệt không? Sắc màu vàng tía tức là khi gì mà ta nói là quý giá lắm, Trong cái bản chữ Nho của nó từ ma kim sắc là như vậy: tỏa sáng ngân thanh dùng làm pháp tắc, thường luôn vi diệu chưa ai từng thấy. Các chúng Bồ Tát vô số ngàn muôn tâm trí an định có sức đại thần. Các chúng thánh trí theo kinh Đại Thừa số không thể tính, muôn ức trăm ngàn tuyệt không cắt lậu, bền trí vâng dự có chúng thanh văn. Cái phần ở trên cái ngày dịch như này, quý vị thấy các chúng thánh trí theo kinh Đại Thừa thì cái bản chữ Nho của nó là chư thánh chiết đẳng phụ phương đẳng kinh, không nói chữ Đại Thừa, nhưng mà phương đẳng tức là Đại Thừa. Quý vị hôm trước mình giải thích rồi ha. Thì bây giờ quý vị thấy cái phương đẳng về sau người ta chia ra thì người ta lầm trong 12 bộ kinh ấy, người ta nói cái loại kinh phương đẳng, người ta nói phương đẳng tức là không phải Đại Thừa, tức là nửa tiểu thừa nửa Đại Thừa gì đó, nhưng mà cái đó là người ta không hiểu thôi. Bây giờ mình hiểu rõ rệt như vậy, phương đẳng tức là Đại Thừa, phương quảng cũng vậy. Bây giờ ví dụ như quý vị nói Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh, quý vị là kinh Hoa Nghiêm không? Bây giờ mình gọi là kinh Hoa Nghiêm thôi, thì cái tên chính của nó đúng là Đại Phương Quảng Phật. Đại Phương Quảng tức là Đại Thừa, kinh Đại Thừa Hoa Nghiêm. Có chúng thanh văn pháp Phật tối thắng, nếu dùng thiên nhãn muốn tính suy lường số chúng đệ tử quyết không thể được, tức là rất nhiều các ngài thanh văn. Phật ấy trụ đời 12 trung kiếp, ở trong bản Kumala Thập là tiểu kiếp, thì quý vị thấy nó cũng vậy thôi, chỉ có hai cái bên là khác nhau, một cái bên là trung kiếp, một bên là tiểu kiếp. Chánh pháp sẽ trụ 20 trung kiếp, thì bên Kumala Thập là 20 tiểu kiếp. Tượng pháp cũng trụ số kiếp như trên, Phật Đại Quang Minh công đức như thế. Đại Quang Minh tức là ngài Quang Minh nhé, tức là ngài Ca Diếp. Lúc ấy các vị hiền giả, Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Maha Kachin Diên đồng lòng đứng lên cúi đầu chiêm ngưỡng dung nhan rực rỡ của Đức Phật mất không lay động. Quý vị thấy cái này khác ở cái bản Kumara Thập là thiếu mất một chữ. Bản Kumara Thập nói là giai tất lùng tật nữa, tức là tất cả bốn vị này đồng lòng, trước chữ đồng lòng ấy thì thêm chữ giai tất lùng tật, tức là thầy đều run sợ mà đứng lên nhìn Đức Phật. Quý vị nhớ cái đó, về đọc lại cái bản Kumara Thập ở trong đó. Về bản Trúc Pháp Hộ này không có cái chữ run sợ. Các thầy đúng ra sợ gì nữa quý vị? Ông muốn hay không muốn thế thôi, ông làm thì ông làm thôi. Bởi vì nếu mà các ông đã sắp thành Phật được Đức Phật thọ ký như vậy á, thì ông thầy nào mà run sợ được như vậy. Nhưng mà trong cái bản Kumara Thập thì run sợ thì quý vị thấy rõ. Nếu mà quý vị làm quan quyền gì đó ở trong triều của ông vua đó, thì cái đó là thường nói gì phải không? Ông vua mà nín thinh một cái không trả lời một cái là thôi bắt đầu quần thần ở dưới là lo rồi, nó biết ông này sắp bị đi đầy hay là bị lột chức cái gì rồi. Mắt không lay động thành kính lễ sát chân Đức Phật. Lễ sát chân Đức Phật giống như hôm trước mình nói, tức là ngũ thể lục địa đó mà. Tất cả đều đọc kệ tán thán: bậc đại hùng vô nhiễm, đấng Thích Vương đại từ đã xót thương chúng con, tuyên nói khen hạnh Phật. Phật nay biết chúng con xin thương truyền thọ ký, được gặp pháp cam lộ, tắm gội trong pháp âm, ví như kẻ đói khát được thức ăn thượng vị, nghèo túng đang van cầu bỗng có người cho ăn. Chúng con đều hoan hỷ, chúng con trí thấp hèn, trái thời bỏ mọi người, nếu không được thọ ký. Câu này nó hơi lùng cùng khó hiểu chút xíu. Cái bản chữ Nho của nó, chúng con đều hoan hỷ, tức là ngô đẳng hàm hoan hỷ, chúng con trí thấp hèn là bồn vi hạ liệt thừa, vi thời xả chúng nhân. Thành ra chúng con trí thấp hèn thì không đúng. Bồn vi hạ liệt thừa đó, tức là vốn theo cái loại xe mà eo uột. Thừa tức là cái xe, hạ liệt tức là thấp kém, hèn mọn, tức là tiểu thừa đi. Mà quý vị thấy cái này là còn nói nặng nề hơn, thà là nói tiểu thừa đi nó không thấy, thì hạ liệt thừa nữa. Tức là cái thừa mà nó eo uột mà nó thua kém, hèn mọn như vậy. Vì thời xả chúng nhân, tức là vì thấy như vậy mà bỏ mọi người, tức là chúng con theo cái tiểu thừa, thành ra bây giờ chúng con không có độ cho người khác, chúng con chỉ lo cái thân mình, bởi vì tiểu thừa là mình tu chính mình. Thành ra nếu mà quý vị đọc như vậy mà quý vị hiểu được như vậy thì là giỏi lắm rồi. Nhưng mà khó hiểu, bởi vì quý vị thấy chúng con trí thấp hèn, trái thời bỏ mọi người, thì bản Kumara Thập nói hằng lo lỗi tiểu thừa. Quý vị nhớ đọc lại cái bản Kumara Thập: nên không được thọ ký, không tin trí đẳng giác, nên Phật không truyền trao, nay chúng con ở đây đều không còn đói khát. Tức là nếu mà mình không có phát cái tâm Bồ Đề, không có phát cái tâm Bồ Tát ra thì không thể nào mà thành Phật được. Tức là La Hán thì tối đa cũng là thành La Hán thôi, tu thanh văn tối đa vậy thôi, không bao giờ thành Phật được hết. Thì muốn thành Phật thì phải tu Bồ Tát đạo. Nay chúng con ở đây đều không còn đói khát, thấy Thế Tôn quyến pháp, được nghe pháp Chí Tôn, chỉ mong được thọ ký thì mới được đại an. Nguyện Thế Tôn giải nghi, lân mẫn đại từ bi, thương hạnh tâm kém hèn, pháp cam lộ dạy chúng. Khi ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị thanh văn trưởng lão, liền bảo chúng tỳ kheo: các tỳ kheo nên biết, tức là nói với các chúng này, tức là mấy ông này là mấy ông xếp sòng đứng đầu ha. Vị đại thanh văn trưởng lão Tu Bồ Đề này sẽ theo hầu cận cúng dường 8.030.000 muôn Đức Phật quá xá ha. Ở chỗ chư Phật tu tập phạm hạnh, tích lũy đầy đủ trọn vẹn công đức, sau đó trong tương lai sẽ được thành Phật, được xưng tụng hiệu là Như Lai chính chân đẳng trí giác. Cái này vô lý quá phải không? Phật chuyện có tên gì hết. thì đúng là cái tên của nó hiệu xưng thán Như Lai Chí Chân Thần Chính Giác, chứ không phải là được xưng tụng hiệu là Như Lai. Cái ông Phật này ông tên là xưng thán, sẽ được thành Phật hiệu là xưng thán Như Lai Chí Chân Thần Chính Giác. Cái bản chữ Nho nó rõ rệt lắm, là hiệu xưng thán Như Lai. Thì Cô Ma La Thập nói là danh tướng Như Lai, ông Tu Bồ Đề phải không? Quý vị nhớ gì? Tu Bồ Đề tức là ông giải không đệ nhất. Mà khi mà ông thành Phật thì lại tên là danh tướng. Thì ở đấy cũng vậy, ông Tu Bồ Đề này đúng là ông là không sinh, ông là giải không đệ nhất. Mà tới lúc mà ông thành Phật lại được là xưng thán Như Lai, tức là Đức Phật mà được xưng thán hoài. Trong khi ông bỏ hết như vậy, minh hạnh thành thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, đạo pháp ngự, thiên nhân sư Phật, chúng hữu. Chúng hữu tức là cái chữ Thế Tôn hồi nãy mình nói rồi đó. Kiếp ấy tên là Bảo Âm, đây thiếu mất một cái dòng ở cái bản chữ Nho của nó, thêm cái đó. Thế giới danh Bảo Thành, kiếp viết Bảo Âm, tức là thế giới đó thì tên là Bảo Thành, còn cái kiếp thì tên là Bảo Âm. Tức là bây giờ quý vị thêm cái chỗ đó, trước cái chữ kiếp ấy tên là Bảo Âm á, thì là thế giới tên là Bảo Thành. Tại vì cái bản chữ Nho nó có cái chữ đó, mà bản chữ Việt này xong là thiếu mất chữ đó. Thành ra cái thế giới tên là Bảo Thành, thì bản Cô Ma La Thập gọi là Bảo Sinh. Bảo Sinh tức là sinh ra những chất báu, những chất quý. Quý tức là sanh cho Bồ Tát nhiều, có vậy thôi. Kiếp viết là Bảo Âm, thì ở bên Cô Ma La Thập gọi là Hữu Bảo. Hữu Bảo tức là có của báu nhiều. Khắp nơi trong nước của Đức Phật ấy đều có các loại cây báu tự trang nghiêm, không có cát sỏi gạch đá núi, hầm hang hố. Các hàng cây đều phát ra âm thanh từ bi hòa nhã, nhân dân trong nước ấy đều có vô lượng. Quý vị thấy, thành ra kiếp đấy tên là Bảo Âm là như vậy. Bảo Âm tức là những âm thanh quý báu. Âm thanh quý báu này tức là những lời nói pháp của các ngài Bồ Tát. Số chúng thanh văn cũng nhiều vô lượng, không thể tính đếm cho hết được, và đều là bậc đã chứng được túc mạng thông. Tức mạng thông tức là một trong ngũ thông thôi. Bồ Tát trong nước ấy cũng đông trăm ngàn muôn ức vô lượng, không thể tính đếm. Tức là Bồ Tát lại còn đông nhiều hơn thanh văn nữa. Thì ở chỗ nào cũng vậy, trong nước cõi Phật thì có trời người thanh văn, rồi Bồ Tát, số thanh văn rất nhiều, tức là những người đi tu xuất ra. Đức Phật ấy sẽ trụ 12 trung kiếp, tức là bản Cô Ma La Thập thì 12 tiểu kiếp, quý vị đổi chỗ đó. Thật ra không cần phải đổi, vì hai cái bản nó khác nhau. Nếu quý vị đọc bản Trúc Pháp Hộ này thì gọi là trung, mà bản Cô Ma La Thập là tiểu. Sau khi Đức Phật diệt độ, chánh pháp sẽ trụ đời 20 trung kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 trung kiếp. Đức Phật sẽ an tọa trên hư không vì tất cả chúng sinh rằng nói kinh pháp. Cái này giống như bản Cô Ma La Thập. Tức là trong bản Cô Ma La Thập cũng nói ngày Tu Bồ Đề, mà khi mà thành Phật rồi đó thì cũng trụ ở trong hư không mà nói pháp. Thì ra mình thấy cái nó kỳ cục, nhưng mà về sau thì cho quý vị mới nghe nói là ngài là dài không đệ nhất là như vậy. Các tông phái khác á, thì họ không thích ngài Tu Bồ Đề. Quý vị thấy thì hầu hết họ không thích, họ không hiểu được chữ không hơn chứ phải gì. Khai hóa cho vô số trăm ngàn Bồ Tát, thì bản Cô Ma La Thập lại thêm và hàng thanh văn nữa, chứ không phải Bồ Tát không. Tại vì ở trong này thì nói là ngài Tu Bồ Đề khai hóa cho hàng Bồ Tát chấm hết. Còn trong bản Cô Ma La Thập thì thêm nữa, và các hàng thanh văn nữa. Khi đó Đức Thế Tôn nói kệ: nay ta nói rõ, các vị tỳ kheo đều nên lắng nghe lời Phật tuyên dạy. Ông Tu Bồ Đề là đệ tử ta, ở trong tương lai sẽ được thành Phật, gặp chư Thế Tôn tâm ý chí thành đầy đủ 30 muôn ngàn đức Phật, sẽ ở thế giới huân tu đạo hành, chí luôn mong cầu tuệ giác Như Lai. Ở thời vị Lai công hạnh viên mãn, nhan sắc diệu kỳ, 32 tướng rực rỡ tươi đẹp, sắc thân vàng tía, kiếp ấy trong lành, tâm luôn từ mẫn, cõi nước an vui hiện lên điểm lành. Muôn dân trông thấy khả ý vui mừng, đều cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật. Chúng sinh được độ vô lượng vô số, các chúng Bồ Tát không thể tính kể, tâm đều giải thoát, không còn thoái chuyển, nghe pháp tối diệu các căn thông lợi, đều sẽ thuận kính. Cõi nước Phật ấy số chúng thanh văn thật đông vô lượng, muốn biết hạn số tuyệt không thể được. Lục thông tam đạt, cái này quý vị biết này, lục thông với lại tam minh. Tam đạt này là tam minh gì, tức là thành Phật nhé. Thành Phật thì mới đủ lục thông với lại tam minh. Có đại thần túc giải thoát vô ngại, đã được an ổn, sức thần thông đó không thể nghĩ bàn. Nếu Phật giảng bày pháp bảo chư Phật, trời người đông đảo như cát rạch sông, sẽ luôn chắp tay tự quy y Phật. Phật ấy trụ đời 12 trung kiếp, chính pháp sẽ trụ 20 trung kiếp, tượng pháp trụ thế số cũng như trên. Đấng đại hùng sư việc đó như vậy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo các vị tỳ kheo: các tỳ kheo muốn biết chắc thật việc trong tương lai thì cần phải tin tưởng vào trí phân biệt bình đẳng của Như Lai. Nghe cái này tôi thấy nó chắc kẹo không? Trí phân biệt bình đẳng, đã bình đẳng thì sao phân biệt được? Nếu phân biệt tức là mình tách ra, mình chia, mà ở cái này cao, cái này thấp thì làm sao mà bình đẳng được? Bình đẳng tức là xem tất cả đều bằng nhau hết. Mà nếu mà đã bằng nhau thì tại sao nó lại phân biệt? Mà đã phân biệt thì tại sao lại bình đẳng được? Thì quý vị thấy nó khó hiểu, nhưng mà thật ra cái này nếu mình học rồi thì mình biết nó chẳng gì khó hiểu cả. Phân biệt bình đẳng là tại vì nó là cái trí Bồ Tát, tức là làm sao? Tức là trí ngài Phổ Hiền đó. Tức là mình theo người ta. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình biết bây giờ tất cả chúng sinh đều được thành Phật hết, Nhưng mà ông Phật này 18 đời nữa thì ông sẽ thành Phật. Còn ông cái Phật này thì 800 muôn ức na do ta hằng hà sa rồi đó mới thành Phật. Rồi ông Phật này thì bây giờ ngày nào ông về phải có lon la dè cho ông, chứ ông chưa có lon la dè ông chịu không nổi. Ông Phật này thì đánh vợ nó, tối ngày quánh và xả quậy. Vì sao kiếm gây? Phải ông thật chứ không phải. Rồi còn ông Phật này thì chuyên môn ăn vụng, có mèo, có 2-3 bộ vợ. Mỗi ông Phật khác nhau hết, nhưng mà mình biết là chúng sinh nó đều có Phật tính. Nhưng mà trận lụt nó khác nhau thôi. Thành ra lúc ấy mình phải dùng những pháp khác nhau mình dạy cho họ, nói cho họ. Ví dụ như bây giờ ông này ông nhậu quá, nhiều quá, thì bây giờ mình dạy một cách khác. Ví dụ như vậy thôi, thành ra cái đó là gọi là phân biệt bình đẳng. Chứ bây giờ mình nói một thứ với nhau hết, mình nói, ôi mấy người này không được không? Các con lại đi chùa đấy, tụng kinh pháp hoa hết. Mặc ôi sao nó bỏ chùa đi, nghe nó tụng kinh pháp hoa nó bỏ liền. Quý vị thấy rõ rệt. Thành ra phân biệt bình đẳng nó là như vậy, chứ nó không phải là cái chữ mà người ta nói sai, hoặc là ông Trúc Pháp Hộ ông viết sai. Đại ca Chiên Diên, vị đệ tử Đại ca Chiên Diên hôm trước mình học rồi, tức là ông này là ông cháu của ngài Atida, cháu của ông Atida, ông là ông đạo sư của vua Ba Tư Nặc. Vệ đệ tử thanh văn này của ta trong tương lai sẽ theo hầu hạ cúng dường 8.000 ức đức Phật, giống ở trong bản của Ma La Thập. Sau khi mỗi đức Phật diệt độ sẽ dựng tháp cao 4 vạn thước, mỗi tháp dài rộng 2 vạn thước. Thì cái này họ dịch sai cái bản chữ Nho của nó đó. Phật diệt độ hậu các khởi tháp miếu cao 4 vạn lý, quảng trường các 2 vạn lý. Cao 4 vạn lý tức là cao 4 vạn lý, tức là 4 vạn rộng, chứ đâu phải 4 vạn thước. Một thước ấy, thì nó có 4 tấc rồi, còn 1 lý là tính một rộng rồi. Một rộng tức là khoảng độ 1.5 cây, hoặc là tùy theo những sách ngày xưa nó có chỗ người ta nói khác, thì cũng gần khoảng 1 cây số. Giữa một thước với là 1 cây số, 1 km với 1 mét là nó khác nhau nhiều. Thật ra một thước này là thước ta có 4 tấc. Thì nếu quý vị thấy phải đổi như này lại. Mỗi tháp dài rộng 2 vạn thước, thì trong cái bản Kuma La Thập nói là xây tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang dọc bằng nhau 500 do tuần. Tức là nó cũng giống nhau như vậy, tức là cao thì gấp đôi cái bề rộng bề đáy đi. Cái bề đáy 500 thì cao 1.000. Thì ở bên đây cũng vậy, cao thì 4 vạn, thì bề ngang của nó là 2 vạn. Thì tức là bề cao gấp đôi bề đáy. Mỗi tháp dài rộng 2 vạn thước, tức là lý quý vị đổi như vậy. Đều dùng các thứ báu vật như vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não san hô ngọc bích, tức là 7 báu, để tạo nên, dùng các thứ hương hoa tạp hương bột hương gấm lụa cờ lọc để cúng dường. Quý vị thấy các hương hoa thì thêm tạp hương bột hương nữa. Hôm trước mình học bản Kuma La Thập mình cũng giải thích rồi, thứ hương để đốt, hương để xoa. Sau khi ông đã cúng dường xong lại phải cúng dường 20 ức đức Phật, tức là cúng dường 8.000 ức đức Phật. Xong rồi tưởng đâu đã hết, lại phải cúng dường thêm 20 ức đức Phật rồi mới sẽ thành Phật. Có hiệu là Tử Ma Kim Sắc Như Lai Chánh Đẳng Giác. Cái này quý vị thấy khác, bởi vì cái ông Ca Chiên Diên này á, ở trong cái bản Kuma La Thập là Phật Diêm Phủ Na Đề Kim Quang Như Lai. Diêm Phủ Na Đề Kim Quang thì tại sao đây lại gọi là Tử Ma Kim Sắc? Tử Ma Kim Sắc thì đúng ra là cái này nó cũng không có khác nhau. Diêm Phủ Na Đề Kim Quang tức là cái vàng Diêm Phủ Đàn. Vàng Diêm Phủ Đàn tức là cái vàng hôm trước mình giải thích ở trong bản Kuma La Thập, tức là vàng quý lắm, người ta lượm dưới sông lắm, chứ không phải vàng mỏ. Bây giờ mình nói trở lại, tức là giống như những cái thứ vàng nó có nhiều loại khác nhau. Bây giờ thì nhiều cái mình thấy nó không phải vàng nữa. Ngày xưa người ta nghĩ nó là vàng, nhưng mà bây giờ nó không phải là vàng. Mà cái thứ vàng mà Diêm Phủ Na Đề nó, tức là vàng người ta đãi ở dưới sông, lấy dưới sông lên, nó tức là cái thứ vàng thật, vàng bụi ấy quý vị. Tức là thường thường người ta đi đãi vàng thì nó mới có cái thứ vàng này. Thì người ta gọi là vàng Tử Ma Kim Sắc. Thì hồi nãy mình mới nói rồi, có 4 loại vàng gì, 4 vàng có 4 màu ấy mà. Tử Ma Kim Sắc tức là thứ vàng ròng á. Thì Diêm Phủ Na Đề Kim Quang tức là ánh sáng của vàng Diêm Phủ Đàn, tức là ánh sáng của cái vàng ròng. Thì ở đây Tử Ma Kim Sắc cũng vậy, sắc tức là cái chữ quang, chứ kim tức là vàng. Nó Diêm Phủ Na Đề là loại Tử Ma vậy thôi, chứ không phải gì hết. Chứ phải Diêm Phủ tức là ở cõi Diêm Phủ này, nhưng mà mình phải nói là cái sông Diêm Phủ, chứ phải là cõi Diêm Phủ. Hôm trước mình học bản Kuma La Thập về coi lại cái đó, chứ bây giờ nếu mình nói nữa thì thôi nó là hết giờ. Như Lai Chánh Đẳng Giác tức là tên Phật thì nó hơi khác ha, thay vì là Diêm Phủ Na Đề Kim Quang thì đây gọi là Tử Ma Kim Sắc. Như Lai Đẳng Chánh Giác Minh Hạnh Thành Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Đạo Pháp Bửu Thiên Nhân Sư Phật Chúng Hữu. Quý vị thấy rõ không? Thay vì nói Thế Tôn đó, thì ta nói Chúng Hữu. Thật ra chữ ở trong bản chữ Nho là Chúng Hữu, mà ở đây thì các ngài dịch đây là Chúng Hữu, hữu dấu nặng đó. Nhưng mà đúng ra cái bản chữ Nho của nó phiên lâm ra thì là Chúng Hữu. Cõi nước trang nghiêm thanh tịnh bằng phẳng, không có các điều xấu ác, danh tiếng đồn khắp, dùng lưu ly làm đất, như giống bản Kuma La Thập. Vô số các loại cây có các thứ báu vật như dây báu, gấm lụa màu vàng, ống, răng mắc để trang hoàng, Hoa của các cây ấy luôn nở sung xuê tươi tốt đầy khắp nơi. Cõi Phật ấy không có địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, mà chỉ có chư thiên và loài người, số đông vô lượng. Thì cái này cũng giống như trong Kumara Thập. Nhưng mà thì mình có giải thích được tại sao cõi lại không có địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Bởi vì đúng là cõi Phật nào thì vẫn cũng vẫn có chứ, có trời người, nhưng mà cõi này hoàn toàn không có đấy. Tại vì Phật này ông đã cúng dường 8.000 ức Đức Phật, xong rồi ông lại còn cúng dường thêm 20 ức Đức Phật nữa rồi mới thành Phật. Lúc mà ông thành Phật là ông thành vật thứ vàng xịn, vàng thứ thiệt, vàng 39. Thì ra quý vị thấy ở đây không có địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Ba cái này là tượng trưng cho tham sân si. Địa ngục tức là sân, ngạ quỷ là tham, súc sinh tức là si. Nhớ hôm trước mình học nhiều lần mình nói tham sân si tức là không có ba cái đường ác, tức là nếu mà mình nói thường nha thì không có ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là vậy. Chỉ có chư thiên và loài người sống đông vô lượng, lại có vô số trăm ngàn muôn ức thanh văn và Bồ Tát để trang nghiêm cõi Phật. Đức Phật ấy sẽ trụ ở đời 10 tiểu kiếp, giống như cái bản Kumara là Thập. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp sẽ trụ 20 trung kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 trung kiếp. Khi đó Đức Thế Tôn liền nói kệ, thì cho quý vị thấy rõ ở đây thường thường mấy cái bản ngày xưa này chỉ nói chính pháp, tượng pháp thế thôi chứ không có nói mặt pháp, giống hôm trước mình có nói rồi. Khi ấy đó Đức Thế Tôn liền nói kệ, các vị tỳ kheo đều nên lắng nghe thanh âm Phật ấy nhu nhuyễn tốt lành. Ông Ca Chiên Diên đệ tử của ta sẽ cúng dường Phật vô số đạo sư tôn kính phụng thờ, kính thành vô lượng trong vô số kiếp không thể tính đếm. Chư Phật diệt độ xây dựng tháp thờ, dùng hương và hoa cúng dường tháp Phật, sau đó tương lai sẽ được thành Phật, cõi nước trong lành không có dơ uế, giáo hóa giảng dạy vô số chúng sinh, mở bày hướng đạo cho khắp mọi người, cõi ấy trang nghiêm mười phương tỏa sáng. Ông sẽ thành Phật, dùng dụ giảng bày hiệu tử kim sắc. Quý vị thấy rõ, dùng dụ giảng bày tức là ngài phải nói phân biệt cái trí, phân biệt cho người ta mới hiểu được, dùng những cái thí dụ này, nhân duyên này để mà giảng cho người ta, chứ đừng có nói vô người ta ôi tụi bay đủ ma quỷ không, tụi bay tu đi vô lại sám hối đi, lại sám hối hết đi cho tụi bay hết nghiệp rồi, cứ lại sám hối không. Thì có người nào người ta căn cơ người ta tốt, người ta thích như vậy thì người ta làm, nhưng mà có người người ta chạm tự ái, người ta đủ chịu, trời ơi, cái mặt tôi đi làm phước cho người ta không à, đi vay tiền người kia nó không có credit, không vay được, tôi đây 10 đồng tôi lấy lời có 1 đồng bạc, tức là có 10% tháng thôi, một năm có 120 phân, làm phước cho người ta chứ thôi, nó đâu có credit, nó đâu có đi vay đâu được. Thành ra người ta thì người ta nghĩ tốt, người ta nghĩ là người ta làm phước, mà bây giờ mình bắt người ta đi sám hối thì người ta đâu có chịu. Thành ra dụng dụ giảng bày hiệu tử kim sắc, uy đức sáng ngời, độ thoát chúng sinh trăm ngàn muôn ức, vô số Bồ Tát và chúng thanh văn đầy khắp cõi Phật, số đông vô kể thường tu tinh tấn trong pháp của Phật, đoạn trừ các ác, diệt tận họa tai. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo với 4 bộ chúng trong hội, rõ rệt 4 bộ chúng, trước mình nói hoài ở trong kinh Điển Đại Thừa, ngay kinh Tiểu Thừa cũng vậy, trừ phi những cái kinh nào mà chỉ nói riêng cho một người, hoặc là dạy riêng cho một người, ví dụ như kinh La Hầu La chẳng hạn, Đức Phật dạy riêng một người thôi, chứ còn tất cả những kinh Đại Thừa hầu hết là dạy cho tứ chúng hết, để có những 4 hạng đó để mình nghe, còn Thiên Long Bát Bộ là khác nữa. Nay Thế Tôn tuyên nói ông Đại Mục Kiền Liên, vị đệ tử thanh văn của ta, bây giờ tới ông Mục Kiền Liên sẽ phụng thờ cúng dường 8.000 Đức Phật theo hầu vô số các Đức Thế Tôn. Sau khi chư Phật diệt độ, ông sẽ xây dựng tháp thờ Xá Lợi, dùng 7 món báu như vàng bạc lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, san hô ngọc quý tạo thành. Cái tháp ấy cao 4 vạn thước, dài rộng 2 vạn thước, giống như trên, tức là khi cao lên thì gấp đôi cái bể dưới. Ông lại dùng vô số các vật báu tốt đẹp, các loại hương hoa, tạp hương, bột hương, gấm lụa, cờ phướng, lọng và tấu nhạc để cúng dường tháp Phật. Cái này thì nó cũng giống như trong phần trên của ngày Cao Chiên Diên, rồi dùng những cái loại hương cúng nữa rất là nhiều. Thì cái này bây giờ quý vị nhớ này, tại sao mà cái tháp của mấy ông Phật này á, cứ bề cao gấp đôi bề rộng thôi. Còn bây giờ thì mình xây cho cố phải không? Mình nói là ôi tháp Phật là phải 13 tầng, phải 8 tầng, phải 7 tầng gì đó. Cứ cao lên, cao càng cao tức là mình càng ngon lành, cái chùa càng ngon. Nó không phải như vậy mà cái ý nghĩa của nó. Tại vì tất cả những này nó là ẩn dụ. Quý vị nhớ hôm trước mình có học rồi ở bên bản Kumara là Thập. Quý vị quên thì mình nhắc lại thôi. Tức là Đức Phật ấy, dạy cho cái hàng mà gọi là hàng thanh văn hoặc hàng nhị thừa. Nhị thừa tức là hai cái thừa, hai cái bánh xe, hai cái cỗ xe khác nhau, thành ra cao gấp đôi cái bề rộng. Cái bề đáy của nó là nâng đỡ là một phần cao lên gấp đôi. Tức là mình nói là hai lần như vậy, tất cả những cái người nhị thừa đó rồi nâng đỡ Đức Phật. Thành ra Đức Phật là ở nhị thừa ra, hoặc là chúng sinh, những người là thành Phật là đều ở nhị thừa ra hết. 4 ông đệ tử này của Đức Phật đều là hàng thanh văn ra, chứ đâu phải là ai xa lạ đâu. Cũng giống như ông Phật vậy, ông Phật tức là cũng là chúng sinh mà ra mà thành Phật, chứ không phải đóng Phật là trên đầu nó hiện xuống, nó hóa hiện ra như vậy. Mình muốn thần thánh hóa Phật thì mình nói như vậy, chứ sự thật là như thế. Thành ra cái ẩn dụ của nó là như vậy. cờ phướng lọc và tấu nhạc để cúng dường tháp Phật đứng trên. Sau khi cúng dường các tháp đấy xong, ông lại phải kính thờ theo hầu cận cúng dường 200 vạn ước Đức Phật. Tức là giống như phần trên đã cúng 8.000 Đức Phật rồi, rồi bây giờ lại thêm, tưởng sao ông thành Phật đâu, 8.000 rồi bây giờ ông lại cúng thêm 200 vạn ước Đức Phật. Một vạn tức là 10.000, một ức tức là 100.000, mà một vạn một ức tức là quý vị nhân lên thì quý vị thấy rất nhiều lần ông Phật như vậy không? Một đời ông Phật đã biết bao nhiêu kiếp rồi, một cái kiếp gọi là đại kiếp, một hiền, ví dụ như hiền kiếp, trang nghiêm kiếp hay là tinh tú kiếp mình là mới có 1.000 ông Phật. Thì ra một vạn ông Phật đó, tức là phải là 10 lần mấy kiếp như vậy. Bây giờ một ức là 100 lần như vậy, mà một vạn lần, 100.000 lần như vậy, thì cho quý vị thấy là nhiều quá. Vào đời sau cùng ông sẽ được thành Phật có hiệu là Kim Hoa Chiên Đàng Như Lai. Cái này quý vị có kịp viết đấy, quý vị làm ơn thêm vô bản chữ nho của nó là hiệu Hoàn Dĩ Kim Hoa Chiên Đàng Hương Như Lai, tức là thiếu chữ Hoàn Dĩ, tức là tên ông Phật đó là Hoàn Dĩ Kim Hoa Chiên Đàng Hương, chứ không phải là chỉ có kim hoa. Giờ quý vị để ý, thành ra tại sao mình nói khi mà mình học kinh mình phải so sánh bản này bản kia là như vậy. Bởi vì nếu không, nói thật xin lỗi chứ, cái này thiếu một chữ hay là sai một chữ mình cũng một tiệt, là mình cứ theo đó, mình cứ tụng theo thôi. Giống như là quỳ nhận thầy nữ hôm trước, hầu khi trong cung quỳ nhận thầy nữ mình cứ quỳ nhận hoài. Thì ở đây cũng thiếu hẳn chữ, ví dụ như là Hoàn Dĩ Kim Hoa Chiên Đàng Như Lai. Thì cái bản Kumala Thập gọi là Damala Bạt Chiên Đàng Hương. Damala Bạt Chiên Đàng Hương thì hôm trước lúc mình học về cái bản Kumala Thập mình cũng nói, phân tích ra Damala Bạt Chiên Đàng là cái chữ phiên âm của cái chữ Damala Panchanda, tức là chữ phạm. Đàm tức là cúng dường, mala tức là cái chuỗi, chuỗi thường thường bây giờ mình nói là sâu chuỗi, nhưng mà ví dụ như tràng hoa hay cái gì đó cũng gọi là mala nữa. Pan tức là tinh khiết trong sạch, chanda tức là chiên đàn, tức là gỗ trầm hương, gỗ thơm đó. Chứ bây giờ mình phân biệt trầm hương rồi trầm thủy nó khác nhau, nhưng mà ngày xưa hầu hết người ta không có phân biệt được như vậy, cái gì người ta cũng gọi là trầm hương tốt, cái hãi thơm thì người ta gọi như vậy. Thì ra cái bản Kumala Thập là phiên âm Damala Bạt Chiên Đàng Hương. Còn cái bản của ngài Trúc Pháp Hộ này á, là dịch nghĩa nữa ra Hoàn Dĩ Kim Hoa Chiên Đàng Như Lai. Hoàn Dĩ Kim Hoa, hoàn là trả lại, kim hoa tức là cái hoa màu vàng, hoa này á, tức là hoa sen thôi, ngày xưa nói là hoa sen thôi chứ không có hoa gì khác ấy. Thì cái ý nghĩa của bên Trúc Pháp Hộ này á, thì kim hoa này là cái tràng hoa sen, tức là hoa sen mà làm thành tràng để mà đeo. Cái này quý vị ít thấy, bởi vì thường thường mình học mấy thầy giảng cho mình á, nói là hoa sen là không có làm tràng gì, hoa sen không có dùng để gài lên đầu hoặc là hoa sen gì, nhưng mà thật nó ai cấm ta làm cái đó đâu, nó khó. Bởi vì đúng như quý vị thấy, hoa sen khó mà gài được, khó mà làm tràng được, bởi vì ở trong của nó có cái gương sen, thành ra nó khó. Chứ ví dụ hoa lài hoa gì nhiều khi nó còn cái lỗ sẵn đó mình, hoặc là hoa đại tức là hoa sứ, nó có cái lỗ sẵn đó mình cài nó vô dễ lắm. Tức sứ tức là nó sứ cùi kìa, chứ không phải cái thứ bông sứ là ngọc lan. Ngọc lan thì người ta phải xỏ vô trong cái cuộng của nó. Cái còn cái hoa đại ấy, tức là hoa sứ cùi ấy, thì nó có cái lỗ ở giữa nó ta thông qua sỏ dễ luôn. Hoặc là bông lài ấy, thì quý vị thấy nhiều Việt Nam người ta bán thì cũng sỏ dễ lắm, chứ cái hoa sen nó khó sỏ lắm, thì nó có nguyên một cái gương ở giữa mà mình muốn ấy, thì mình phải vặt cái gương ra rồi mình mới sỏ được, khó mà nó cũng mắc nữa. Ít khi nào người ta sỏ nên bông sen. Hoàn Dĩ Kim Hoa Chiên Đàng Hương Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác Minh Hạnh Thành Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư Phật Chúng Hữu. Giống như trên ha, tức là 10 cái danh hiệu Phật. Nước ấy tên là Ý Lạc, tức là giống như bản Kumala Thập cũng giống hệt vậy. Kiếp ấy tên là Lạc Mãn, thì bản Kumala Thập gọi là Hỷ Mãn. Hỷ với Lạc nó giống nhau, nó vui thôi. Thì hai ông dịch, một ông dịch là Hỷ, một ông dịch là Lạc, có thế thôi. Nhưng mà chỉ có cái tên Phật đó, thì một ông là phiên âm, rồi một ông là dịch nghĩa. Thì cho quý vị thấy vậy. Tức là cái tên ông Phật, một cái liên này á, bản Kumala Thập gọi là Damala Bạt Chiên Đàng Hương. Còn bản Trúc Pháp Hộ thì gọi là Hoàn Dĩ Kim Quan Chiên Đàng Hương. Thế giới của Đức Phật ấy tươi đẹp an ổn thanh tịnh trong sạch, mặt đất toàn bằng ngọc lưu ly rực sáng, cây cối hoa quả đều bằng bảy báu hợp thành, khắp nơi đều có các loại hoa bằng ngọc quý kết thành rất trang nghiêm, cõi nước ấy bằng phẳng tốt đẹp, đầy đủ các thứ quý báu. Đức Phật sẽ im lặng an tọa trú trong định vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa tức là định pháp hoa. Và vì tất cả Bồ Tát rộng giảng kinh pháp, Đức Phật ấy sẽ trụ đời 20 trung kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp sẽ trụ thế 40 trung kiếp, tức là hơn cái ông Phật trước. Ông Phật trước thì 20 thôi, ông Phật này chánh pháp được tới 40 rồi. 40 thì quý vị thấy đúng ra cái này nó hơn là nhờ cái định vô lượng nghĩa thôi. Thời kỳ tượng pháp cũng như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Đại Mục Kiền Liên, đệ tử của ta xả bỏ thân người cũng được tự tại 20 vạn ức số kiếp như vậy, đều sẽ cúng dường chư Phật giáo pháp ở chỗ các Phật tu tập hạnh lành, chí luôn mong cầu đạo của chư Phật theo hầu tôn kính chư Phật Thế Tôn, phụng sự đầy đủ các bậc đạo sư và sẽ vâng giữ truyền bá thánh giáo trong bao nhiêu kiếp số ước trăm ngàn kính cẩn tuân hành không hề chế phạm. Chư Phật Thế Tôn sau khi diệt độ, ông dùng bảy báu xây tháp thờ Phật, vì chư Như Lai kiến tạo tu sửa dùng gỗ chiên đàn để làm kèo cột. Cái này quý vị thấy khác mấy ông Phật trước ấy. Gỗ chiên đàn để làm kèo cột rất là hiếm, không thể nào được. Mình dùng cái gỗ thông, gỗ gì mình làm kèo làm cột chứ ai mà dám dùng gỗ chiên đàn. Chiên đàn mình lấy một khúc nhỏ ra mình bán nó thơm thế thôi. Tán hương tấu nhạc mà cúng dường tháp, ở đời cuối cùng việc làm đã xong, ngôn thuyết an lành được người kính ngưỡng, thương yêu chúng sinh, việc làm như thế sẽ được thành Phật. Quý vị thấy rõ rệt như thế này, nó thêm cái phần được người kính ngưỡng thì là thương rồi, nhưng mà còn thương yêu chúng sinh nó khó, phải là cái hạnh Bồ Tát thì mới làm như vậy được. Việc làm như thế sẽ được thành Phật, hiệu Kim Chiên Đàn, Phật ấy sẽ thọ 20 trung kiếp, số kiếp an trụ, đức hạnh như thế sẽ giảng pháp kinh cho chư Bồ Tát, ở số kiếp ấy phân biệt thật nghĩa, hàng thanh văn lớn muôn ước trăm ngàn số đông vô lượng như cát rạch sông, tam đạt lục thông, tức là tam minh lục thông, tức là cũng chứng như vậy, mà thanh văn mà chứng như vậy, tam minh lục thông thì thành Phật là đúng rồi. Có đại thần lực an trụ ở đời mà được sức diệu, vô số Bồ Tát đều không thoái chuyển, dũng mãnh tinh tấn, có trí, trí tuệ tu hành như trên, theo lời Phật dạy, số ấy vô lượng không thể nghĩ bàn. Phật diệt độ rồi, đệ tử vô số chánh pháp sẽ trụ, truyền khắp mười phương, hai thời chánh tượng, tức là chánh pháp tượng pháp, 40 trung kiếp, chánh pháp chưa hết, tượng pháp đã khai, hàng chúng thanh văn có thần thông lớn, Phật đều khuyến lập nương theo đại thừa, không trái pháp chân, ở trong vị lai thành Phật tự tại. Đó là hết phần này. Nhưng mà trong cái bản Cư Ma La Thập thì quý vị nhớ cái phần cuối cùng á, là ngài thêm cái phần á, là các đệ tử ta uy đức đầy đủ, số 500 người về đời mai sau đều thụ ký cho được thành Phật đạo. Ta và các ông nhân duyên đời trước, nay ta sẽ nói các ông lắng nghe, tức là Đức Phật giới thiệu với ông, tức là bây giờ là tôi sẽ nói cho quý ngài tới cái hóa thành trụ, tức là nói cái chuyện Đức Phật Đại Thông Chí Thắng, thì quý vị sẽ nghe đây. Quý vị nhớ trong bản Cư Ma La Thập á, còn cái phần của ngài Pháp Hộ không nói như vậy. Bởi vì sau phần này Đức Phật chưa có thụ ký cho mấy ông này liền. Bởi vì nếu mà mình nghe đây mình nói số 500 người về đời mai sau đều thụ ký cho được thành Phật đạo, thì mình nghĩ chắc là phần tới là thụ ký cho hàng đệ tử 500 người gì đâu. Nhưng mà không, cái phần tới này á, tức là cái phần ở trong Ma La Thập gọi là phần hóa thành trụ á, tức là mình nói là phần hóa thành, nhưng mà thật ra là nói về Đức Phật Đại Thông Chí Thắng, tức là cái kiếp xa xưa của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca ngày xưa, xa xưa kiếp lâu đâu mất cái tài rồi, lúc đó là ông là Phật, mà Phật tên là Đại Thông Chí Thắng, mà ông có 16 người con. Bây giờ mình còn 15 phút nữa thôi, bây giờ mình cứ đọc qua cái phẩm này, qua cái phẩm thứ 7, bởi vì phẩm thứ 7 này nó dài, nếu mà phần tới mình để mình đọc hết thì nhiều khi nó không hết nổi, mình phải kéo dài thêm. Bây giờ mình đi được phần tới phần nào thì hay phần đó. Bây giờ quý vị qua cái phần thứ 7 quyển thứ 4. Bây giờ quý vị thấy cái tên nó khác nè. Phẩm thứ 7 là vãng cổ, trong khi trong bản Cư Ma La Thập thì gọi là hóa thành trụ. Hóa thành trụ tức là cái trụ hóa ra một cái thành, cái đường đi người ta xa quá thì bây giờ mới hóa ra một cái thành giả cho người ta nghỉ chân tạm. Thì quý vị nhớ rồi gì không? Nhưng mà cái trụ hóa thành nó không phải là cái ý chính của cái phẩm này. Phẩm này là nói về ngày Phật Đại Thông Chí Thắng, tức là nói về cái quá khứ lâu xa của Đức Phật. Đức Phật lâu đời lâu kiếp xưa đó là ông Phật gọi là Phật Đại Thông Chí Thắng. Phật Đại Thông Chí Thắng ngồi ở đó rồi tu 10 tiểu kiếp. Lúc đó không còn Phật Pháp nữa, ngài mới tu 10 tiểu kiếp, thân tâm không lay động nữa mà cũng không thành Phật. Sau rồi mấy ông Phạm Thiên mới tới, mới cúng dường ngài, mới trải tòa sư tử cho ngài ngồi. Rồi cúng dường rồi ngài tu tiếp 10 tiểu kiếp nữa thì ngài thành Phật, hiểu là Đại Thông Chí Thắng. Rồi ngài có 16 ông vương tử, rồi mỗi ông đó lại cũng đi theo tu theo luôn. Thì sau đó Đức Phật mới nói, cuối cùng Đức Phật mới nói cái dụ hóa thành. Nhưng mà trong cái bản Cư Ma La Thập thì ngài để cái tên của nó là hóa thành dụ, tức là lấy cái ý chính của nó là cái dụ hóa thành là chính. Còn trong khi cái bản Chúc Pháp Hộ này ngài nói vãng cổ là cái ý chính. Vãng tức là nhớ lại ngày xưa, nhớ lại ngày xưa thôi. Cổ tức là xưa. Vãng giống như quý vị nói dĩ vãng ấy, phải không? Tức là mình gợi lại. Vãng là mình gợi lại thôi. Tiếng Việt mình nhiều khi đổi cái chữ tàu nó ra đó quý vị. Bây giờ mình thấy mình nói cái váng sữa, váng gì nó mình nói tưởng đâu cái đó là chữ Việt, chữ Nôm, mà thật ra cái chữ nó là chữ Tàu, nó là váng. Váng thì mình đọc thành váng. Váng sữa chẳng hạn, ví dụ như sữa mà nóng là để lâu cái nó đọc lên thành lớp nhỏ, mình phải quậy nó đi, mình gợi nó đi thì gọi cái đó là váng. Váng thì người ta đọc ra thành nó là váng. Thế nên mình khi mình tầm nguyên trong cái ngôn ngữ học nó có cái ngành gọi là etymology, tức là tìm cái nguyên gốc của từng cái chữ một nữa. Cái chữ này tại sao nó ra vậy? Giống như trước mình nói chùa chiền, thì quý vị thấy đi tìm cái đầu mấy hình ra nổi, cái gốc nó phải chữ tầng đó. Thành ra cái vãng cổ cũng vậy, tại sao ông lại gọi là vãng cổ? Cổ tức là xưa, tức là nhớ xưa, nhớ lại hoặc kể lại cái chuyện xưa. Bởi vì cái ý rõ rệt của cái phẩm này ấy, là Đức Phật kể lại cái chuyện đời xưa của Ngài, tức là lúc mà Ngài là ông Phật Đại Thông Chí Thắng. Thì ở trong này ấy, gọi khác Đại Thông Chúng Tuệ, tức là Đại Thông Chí Thắng. Thì bây giờ quý vị thấy cái chữ vãng cổ nhiều khi quý vị thấy nó khó hiểu, bởi vì nếu mà mình biết ít chữ Nho đó thì không thôi. Chứ ví dụ như quý vị mà học mà văn chương rồi thì quý vị hiểu liền. Quý vị nhớ cái bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi không? Chắc hồi nhỏ của mình cũng phải học cái gì phải không? Nhưng mà thường hầu hết là học cái bản dịch thôi, chứ không có học cái bản chữ Nho. Thì cái bản chữ Nho của nó ấy, nó có cái phần Toa đô ký cầm ư hàm tử quan, ô mã hữu ế ư bạch đằng hải, kê chư vãng cổ quyết hữu minh trung. Chữ vãng cổ đó, vãng cổ là nhớ tới ngày xưa. Cái bản dịch của người ta thì người ta dịch là cửa hàm tử bắt sống Toa đô, sông bạch đằng giết tươi ô mã, việc xưa xem xét chứng cứ còn ghi, kê chư vãng cổ. Thì người ta dịch là việc xưa thôi. Việc xưa thật ra nó không phải, mà nó gợi xưa thôi. Thì cái dịch mà đúng nhất đó là dịch cái câu của Ngài Khổng Tử. Quý vị biết Ngài Khổng Tử gì? Khổng Phu Tử đó. Ông ấy là người rất được kính trọng, người ta gọi ông là Thánh mà, Đức Thánh Khổng. Thì ông có câu như vậy: minh kính khả dĩ sát hình, vãng cổ sở dĩ chi kim. Ông dạy người ta như vậy. Thì cái chữ Việt người ta dịch ra là gương trong đáng để soi hình, minh kính, minh cảnh á. Minh cảnh tức là gương sáng, cái gương trong thì ta dịch là gương trong. Khả dĩ là có thể, là đáng để. Sát hình tức là soi cái hình mình. Thì cái gương trong đáng để soi hình là đúng. Cái gương mà mờ quá mình soi vô thấy mặt mày méo mó hết, mà nó không có đẹp nữa. Nhưng mà gương trong á, thì thấy cái hình nó ra thật. Vãng cổ sở dĩ chi kim, tức là soi xưa là để biết mình ngày nay. Vì thấy người ta dịch soi xưa tức là nhớ lại cái chuyện xưa, gợi lại chuyện xưa để mình biết chuyện mình bây giờ. Thì cái chữ vãn cổ của đó, ở trong đó là nói ông Khổng Tử, hoặc là nói Bình Ngô Đại Cáo. Nhưng mà như vậy thì Kinh Phật có nói cái gì không? Thì cái này có cái câu của trong cái Phật Tâm Ca của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, cũng có cái câu đó: vãn cổ lai kim đồ nghĩ nghị, khởi duy mai một tổ tông thừa. Thì ông thầy Thanh Từ ông dịch là: xưa nay qua lại lúng lần quần, há chi chôn vùi nếp tổ tông. Thì nếu mà xưa nay thì đúng mà không đúng hẳn, nhưng mà ý của nó là như vậy. Tức là ý mà cái câu của Ngài Khổng Tử đó là đúng nhất, tức là soi xưa. Thành ra cái phẩm này quý vị thấy vãng cổ tức là soi cái lại chuyện xưa, tức là Đức Phật kể lại cái chuyện ngày xưa Ngài là Đức Phật Đại Thông Chí Thắng. Cái này quý vị học ở trong bản Kumara Thập rồi, thành ra nó dễ. Bây giờ mình chỉ lặp lại thôi. Cái phẩm này nó không có khác gì với lại cái bản Kumara Thập, chỉ mấy cái tên nó hơi khác, hoặc một vài cái tên nó thiếu, một vài cái tên nó dư. Thì tới khúc nào mình nói thì mình thêm vào đó, chứ nó không giống như cái phẩm cây thuốc thì trước mình học á. Thì cái phẩm cây thuốc thì nó có thêm hai cái dụng. Đức Phật bảo các tỳ kheo: thời quá khứ xa xưa, vô lượng vô biên kiếp đã qua, có Đức Phật hiệu là Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai Chính Chân Đẳng Chính Giác. Chúng tuệ tức là chữ trí thắng, tuệ tức là trí tuệ. Thành ra chữ trí hay chữ tuệ nó cũng giống nhau. Chúng tức là đại chúng hết. Thì cho quý vị thấy giống như là thống lý đại chúng. Quý vị nghe các thầy hoặc là quý vị mà tụng lúc mà tam tự quy, tự quy tăng đơn nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng nhất thiết không ngại. Thì chúng này là chúng đó, chúng tức là tối cao lên hết, thành ra trí thắng là như vậy. Thành cái phẩm ở trong cái bản Kumara Thập gọi là Đại Thông Trí Thắng, còn Ngài Trúc Pháp Hộ dịch là Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai Chính Chân Đẳng Chính Giác Minh Hạnh Thành Thiện Tuệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư Phật Chúng Hữu. Quý vị thấy giống ha, cái chúng hữu á, chúng hữu này tức là Thế Tôn. Thế giới đó tên là Đại Thực Giá, thì trong bản Kumara Thập gọi là kiếp đó tên là Hảo Thành. Thế giới á, nước đó, cõi nước đó tên là Hảo Thành, kiếp tên là Sở Tại Hình Sắc. Cho nó bự dưỡng cái thật đời. Kiếp đó tên là Đại Tướng, trong cái phần Kumara Thập đó. Sở Tại Hình Sắc như vậy. Hình sắc là cái tướng thôi, có gì dịch cho nó khó. Bởi vì cái bản của nó là bản chữ Phạm. Khi mà các ông dịch sang chữ Nho đó, thì mỗi ông dịch theo một ý, miễn là mình hiểu cái nghĩa đó thôi. Đức Phật ấy thuyết pháp trải qua thời gian nhiều vô lượng, ví như tất cả cõi, trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Cái phần này hôm trước mình học bản Kumara Thập học rồi, nó giống như vậy thôi, nó không khó đâu. Giả sử có người đem nghiền nát hết đất nơi cõi Phật ấy thành ra hạt bụi nhỏ, rồi lấy một hạt bụi đi qua 1000 thế giới Đức Phật ở phương Đông đặt một hạt bụi, lại qua 1000 cõi nước cũng đặt một hạt bụi, giống như bản Kumara Thập ha. Cứ như thế đặt hết những hạt bụi trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, khắp cõi phương Đông vô lượng cõi Phật. Ý các ông nghĩ sao? Tức là chỉ đi về phương Đông thôi, mà cứ cách 1000 thế giới mới là đặt một hạt bụi như vậy. Có thể nào tính hết giới hạn số lượng của các cõi Phật ấy không? Thì trong bản Kumara Thập có thêm cái là có thầy toán hoặc là học trò thì toán thì nó có thể nói được không? Bởi vì cái ông Trúc Bộ này, ông mới nói là nói cho các người nho, mà nho sĩ tức là thầy dạy người ta mà, mấy ông biết toán hết chứ. Chứ đâu phải như ông Cô Ma Đa Thập, vì nhiều ông quan thì quan văn, quan võ, quan gì nữa, nhiều khi quan chỉ trọt lên thôi, chứ không giỏi bằng mấy ông này. Các tỳ kheo thưa, Bạch Thế Tôn không thể tính hết được. Đức Phật bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, số kiếp của Đức Phật ấy đã trải qua cũng như vậy. Giống như có người đem tất cả bụi đặt ở các cõi Phật, không thể tính kể hạn lượng số bụi ở các cõi Phật kia, trăm nghìn ngàn muôn ước triệu số kiếp, phải biết từ khi Đức Phật đó diệt độ đến nay, số kiếp càng lâu hơn, không thể nghĩ bàn, thật vô lượng, khó thể tính lường. Đức Đại Thông Chứng Tuệ, tức là Đại Thông Chí Thắng, thị hiện đạo lực sau khi diệt độ, số kiếp chánh pháp chủ thế cũng là như vậy. Tức là cái ông Phật Đại Thông Chí Thắng này thì nói về cái kiếp của ông như vậy. Nhưng mà Ngài chưa có kể tới lúc mà Ngài thành Phật như thế nào. Ngài Đại Thông Chí Thắng này thành Phật như thế nào, tức là Đại Thông Chứng Tuệ. Đức Thế Tôn nói kệ, ta nhớ quá khứ vô số ức kiếp có Đấng Như Lai phúc trí tôn quý tên Đại Thông Tuệ, hết sức nhân từ, khi ấy Thế Tôn đứng trên loài người ví như lấy cõi thế giới Phật kia nghiền nát tan tành tất cả thành bụi. Giả sử có người đem từng hạt bụi qua ngàn cõi Phật, mới đặt một hạt lần lượt như thế khắp cõi nước Phật, người ấy đặt bụi đầy khắp Phật quốc, bao nhiêu cõi đó, tất cả khắp nơi thế giới vô hạn, không thể tính đếm. Tất cả sở hữu cõi nước đại thánh, các bụi đã có không thể hạn lượng, đều đem nghiền nát khiến không còn thừa. Đại Thánh Chí Tôn diệt độ như đây, Phật ấy an trụ diệt độ hoàn toàn, số kiếp như thế vô lượng ức ngàn, nếu muốn tính đếm không thể nghĩ bàn. Diệt độ đến nay bao nhiêu kiếp số, đứng đạo sư ấy lâu xa đến nay, các chúng đệ tử và hạnh Bồ Tát trí tuệ Như Lai cao xa vời vợi, nay Phật đều biết. Phật đó diệt độ, tỳ kheo phải biết trí tuệ của Phật tỏa sáng vô cùng, như nhau không khác. Phật biết rốt ráo vô lượng kiếp qua, vi diệu vô cùng, pháp nghĩa vô lậu. Đức Phật bảo các tỳ kheo, Đức Đại Thông Chứng Tuệ Như Lai, tức là Bạch Cô Ma Đa Thập Đại Thông Chí Thắng, thọ 44 ức trăm ngàn kiếp. Thì Bạch Cô Ma Đa Thập nói là ngũ bá tứ thập vạn ức na do tha kiếp, tức là 540 vạn ức na do tha kiếp. Thì quý vị thấy nó khác phải không? Nhưng mà nói chung ấy, tức là rất là nhiều, mình ngồi mình đếm không nổi đâu, tức là quá xá, quá xá, lâu lắm. Chứ mấy ông Phật kia thì quý vị thấy đâu có ông Phật nào mà thọ dữ vậy. Mấy ông Phật mà Đức Phật mới chứng cho mấy ông thọ ký ấy. Đức Như Lai vì đạo vô thượng chính chân đầu tiên ngồi dưới cội cây trong đạo tràng lặng im trong một kiếp cho đến hai kiếp, nhưng chẳng được chánh giác, tức là không được giác ngộ, không được thành Phật. Đức Như Lai ngồi yên đến 10 kiếp, thân và tâm không dao động, thân thể không mỏi mệt, cũng không nhớ nghĩ, tư tưởng vắng lặng và hướng đến các pháp nơi đạo tràng hàng phục ma quân và sắp thành chánh giác, tức là vẫn không thành Phật. Nói trắng ra là như vậy, tức là Ngài ngồi tâm không dao động, thân thể không mỏi mệt, không nhớ nghĩ, tư tưởng vắng lặng, chứng pháp không nghĩa là chứng nhất niết bàn nữa thì cũng không thành Phật. Quý vị thấy rõ không? Cái này giống như trong bản Ma La Thập, tức là Ngài Đại Thông Chí Thắng ngồi 10 tiểu kiếp, thân tâm không lay động mà không thành Phật. Các vị thiên tử ở cung trời Đao Lợi hóa làm tòa sư tử lớn cao 40 dặm. Thì bản Cô Ma Đa Thập nói là diện bá do tuần, còn ở trong này thì 40 dặm tức là diện tứ thập lý. Quý vị thấy ở đây nó hay cái này, thì thôi để mình đọc tiếp xuống này rồi mình nói cái hay này. An trụ trong thiền định, các vị thiên tử ở cõi Phạm Thiên luôn tuôn hoa trời xuống như mưa trong vòng 4.000 dặm, lại 4 nữa. Quý vị thấy rõ ở trên này. Đức Đại Thông Chứng Tuệ Như Lai chính giác thọ 44 ức trăm ngàn kiếp, rồi các vị thiên tử ở cung trời Đao Lợi hóa làm tòa sư tử lớn cao 40 dặm, rồi bây giờ là các vị thiên tử ở cõi Phạm Thiên tuôn hoa trời xuống như mưa trong vòng 4.000 dặm. 4.000 dặm nó phải có cái lý do gì chứ, quý vị đoán ra được rồi gì? Gió tự nhiên thổi lên đem các hoa thơm trải trên chỗ Phật, Đức Phật ngồi dưới gốc cây mãn 10 trung kiếp. Hoa trời rơi mãi khắp nơi mãn kiếp không dứt, tứ thiên vương và các vị thiên tử trồi các kỹ nhạc âm thanh như sấm vang rền thường đem. Hoa hương kỹ nhạc cúng dường Đấng Đại Thánh chưa từng ngưng trễ. Này các tỳ kheo, Đức Thế Tôn Đại Thông Chứng Tuệ cho đến 10 kiếp thành tựu đạo vô thượng chính chân, thành bậc tối chánh giác cho đến lúc diệt độ, chư thiên cúng dường không ngớt. Tức là bây giờ Ngài ngồi 10 tiểu kiếp như vậy, các ngài trải hoa cúng dường, cúng hương cúng dường, rồi đờn nhạc cúng dường thì Ngài thành Phật. Quý vị nhớ ở trong bản Cô Ma Đa Thập mình nói về cái vụ này rồi phải không? Nói rất dài nữa, còn nói thêm cái gọi là cái công án số 9 ở trong Vô Môn Quan. Vì Đại Thông Chí Thắng tại sao ngồi 10 tiểu kiếp mà không thành Phật? Rồi ông Tăng hỏi Hương Dương Nhượng Hòa Thượng. Quý vị nhớ hồi trước mình học được phải không? Có ông Tăng, tức là cái bản ở trong Vô Môn Quan. Vô Môn Quan đó là cái công tập công án của Thiền Tông đó. Thì cái công án số 9 của nó là Hương Dương Nhượng Hòa Thượng. Một ông Tăng hỏi Hương Dương Nhượng Hòa Thượng, hỏi tại sao ông Phật, ông Đại Thông Chí Thắng ông ngồi 10 tiểu kiếp thân tâm không lay động mà ông lại không thành Phật? Thì ông Hương Dương Nhượng nói, hỏi hay, hào vấn, tốt, hỏi khá, thằng này khá, không biết hỏi câu đó. thì ông La Tăng thấy nghe ông trả lời vậy không hiểu, nói thì tại sao ông lại không thành Phật? Để ông Dương Nhượng nói thì tại vì ông không thành Phật. Hết công án. Vị nhớ không? Trước mình học ở trong Cung Ma La Thập mình có nói cái công án đó rồi. Bây giờ quý vị về nghe lại nếu mà quý vị muốn nghe. Nhưng mà đại khái như vậy, tức là hôm trước mình học thế thì mình nói như vậy. Lúc đó là không có Phật pháp. Thành ra ngài bắt đầu ngồi tu. Ngài tu thì các ông trời thấy như vậy giúp đỡ cái ngài tu, nhưng mà ngài không tu được, ngài không biết cái gì thì ngài tu thập thiện thôi. 10 tiểu kiếp á, tức là tượng trưng cho thập thiện. Thân khẩu ý gì? Thân 3, khẩu 4, ý 3. Thân thì 3 cái, khẩu thì 4 cái, ý thì 3 cái nữa. Bây giờ mình không làm 3 cái điều ác đó thì thành ra 3 cái điều thiện, thì gọi là tu thập thiện. Thành ra nhiều khi ví dụ bây giờ ở đây quý vị có tu Bồ Tát giới ngon lành rồi, nhưng mà nhiều cái chùa đó họ không tu đó, họ chỉ tu thập thiện thôi. Tu thập thiện thì họ giữ 3 cái đó thôi. Tu 10 tiểu kiếp như vậy, ngài không thành Phật. Sau rồi thì ngài, mấy ông vua trời đó, ông mới xuống giải. Mình nhắc trở lại trong kinh cái bản Cung Ma La Thập thôi. Tức là các ngài trời đó, muốn làm trời là phải có phước. Mình không tu, không có phước không thể làm trời được. Mình đọa xuống gì hoặc là trở lại làm người thôi. Thế là mấy ông trời này thì biết, nhưng mà ông không có tu thành Phật, mấy ông đâu phải làm Phật. Nhưng mà ông muốn biết, ông thấy, ông cúng đường cho cái ông này. Để mà ông làm Phật lẻ lẻ đi, thì tụi tôi đỡ, thì tôi mới tu tiếp được. Thì xuống cúng dường cho ông ấy, thì lúc ấy ông mới giác ngộ ra, ông mới tu thành ra thập ba la mật. Quý vị nhớ, thường thường mình tu Bồ Tát giới mình nói thuộc lục ba la mật có gì, thuộc ba la mật bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, thì thêm 4 cái kia nữa là phương tiện, trí huệ với niệm. Thành ra khi mình tu cái thập ba la mật đó, tức là tu đạo Bồ Tát thì lúc mới thành Phật. Tức là tại sao mà 10 cái ý của người này, tại sao mà ngồi tu 10 chu kiếp nữa từ các ông trời xuống mà không thể giúp đỡ thì mới thành Phật được. Lúc Phật còn là thái tử chưa xuất gia, ngài có 16 người con, tướng tốt đoan chánh, trí tuệ không ai sánh kịp, tướng mạo nhân hòa, nho nhã tuyệt đỉnh. Khi ấy 16 vị vương tử, mỗi vị đều có các đồ chơi tốt đẹp và ở nơi đó thưởng ngoạn vui vẻ không thể nói hết. Các loại vật dụng đều đầy đủ, đàn cầm kỹ nhạc cũng nhiều vô lượng. Cái này ở trong bản Cung Ma La Thập cũng giống như vậy, nhưng mà bản Cung Ma La Thập mới có thêm một chữ nói là cái vị vương tử mà người con đầu tiên đó, tên là Trí Tích. Thì cái ông Trí Tích này về sau cũng trở thành cái Bồ Tát Nhật Vương. Về sau này mình học cái phần đó mình sẽ dừng ở đây. Chắc tay lại quyền.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.